Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ mùa chay năm 2006 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình về việc chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn vào tháng 4 năm 2006. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 3, theo giờ Roma, Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài tại giáo trường Roma kết thúc tuần phòng hàng năm vào đầu mùa chay. Nhưng trong bản tin này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những gợi ý suy niệm đã được Đức Hồng Y Marco Che trình bày sáng thứ Năm vừa qua ngày 9 tháng 3, ngày thứ Tư của tuần phòng. Nội dung chính của các bài gợi ý suy niệm xoay quanh ba biến cố được kể lại trong phúc âm của Thánh Marco. Đó là biến cố Chúa Giêsu biến hình, biến cố Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong, và biến cố Chúa Giêsu chữa cho anh mù thành Jericho được sáng mắt. Theo Đức Hồng Y, biến cố biến hình mặc khải cho chúng ta biết sự hiệp nhất nội tại giữa thập giá và vinh quang. Nhưng các môn đệ Chúa lúc đó đã không hiểu được điều này. Trên núi Tabor, căn cước vinh quang của Chúa và mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha được thể hiện. Đây là một báo trước cho sự phục sinh. Sự hiện diện của Môi-se và Elia cho ta thấy rằng nơi Chúa Giêsu tất cả những lời hứa có cựu ước đều được làm nên trọn. Dân chúng lúc đó đang mong đợi một đấng thiên sai quyền năng và đầy vinh quang để giải thoát dân Israel khỏi sự thống trị của đế quốc Roma. Nhưng phần Chúa Giêsu thì Ngài chỉ cho thấy chương trình của Thiên Chúa Cha hoàn toàn khác. Trong biến cố chữa lành đứa trẻ bị bệnh kinh phong, Đức Hồng Y đã lưu ý rằng các môn đệ của Chúa Giêsu không thể giải cứu đứa trẻ khỏi sự dữ đang hành hạ nó, và rằng Chúa Giêsu đã hành động để đáp lại đức tin của người cha của đứa trẻ. Như thế Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn vào lòng nhân từ vô cùng của Ngài. Chúa giải thích cho các môn đệ đang chiều theo ảnh hưởng của quan niệm trần tục về đấng thiên sai rằng sự dữ chỉ có thể được khử trừ nhờ lời cầu nguyện mà thôi. Và như thế, Chúa xác nhận cho sức mạnh tối thượng của hành động Thiên Chúa. Giải thích biến cố Chúa chữa lành cho anh mù thành Jericho được sáng mắt. Đức Hồng Y Marco Che cũng lưu ý rằng, đức tin là yếu tố quyết định để anh mù được Chúa chữa lành đôi mắt. Đức tin đến từ sự lắng nghe. Và anh mù đã nghe biết Chúa đến, và ước muốn sâu xa nhất của anh là được nhìn thấy Chúa. Đây là một bài học quan trọng nhất cho ngày hôm nay. Nhưng theo Đức Hồng Y, đức tin trước hết không phải chỉ là sự thông tin để biết. Đức tin là trao phó cho đi chính mình, là sự hiệp thông với Chúa Giêsu, đứng trao ban chính mình Ngài cho chúng ta. Và Đức Hồng Y kết luận như sau. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn chữa lành sự mù quáng chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự thật. Chỉ thứ sự thật làm cho chúng ta được tự do đích thật. Vừa đồng thời chúng ta hãy xin Chúa ban cho sức mạnh để cụ thể hóa đức tin trong đời sống, vừa bước theo Chúa trên con đường dẫn đến Jerusalem, với niềm xác tín rằng vinh quang đã có mặt sẵn nơi thập giá. Tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng nhân từ của Chúa Giêsu đó là những bảo đảm cho chúng ta. Tin Việt Nam. Kể từ lễ phục sinh năm nay 2006, các linh mục phải dùng ấn bản mới sách lễ Roma, nghi thức thánh lễ. Ủy ban phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa cho ấn hành xong sách lễ Roma, nghi thức thánh lễ, khổ sách 16-24, bìa màu đỏ, chữ mã vàng, được nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội in xong vào tháng 12 năm 2005. Liên quan đến sách này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản thông cáo về bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ Ordo Missae. Nguyên văn bản thông cáo như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam thông cáo về bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ Ordo Missae. Bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận trong phiên họp tại Hà Nội ngày 29 tháng 9 năm 2005, đã được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn ngày 10 tháng 5 năm 2005, qua sắc lệnh số 2228/03/L. Bản dịch này phải được coi là bản văn mẫu Tipica và là bản văn thống nhất để sử dụng trong phụng vụ tiếng Việt. Có thể sử dụng bản văn này ngay khi được công bố và bắt buộc phải sử dụng thay thế những bản văn trước đây kể từ lễ phục sinh năm 2006, tức vào ngày 16 tháng 4 năm 2006. Riêng các bộ lễ, Kinh Xin Chúa Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Thánh Thánh Thánh, Đây Chiên Thiên Chúa, vì cần có thời gian cho các nhạc sĩ phổ nhạc và ca đoàn tập dượt, nên thời gian bắt buộc phải sử dụng được kéo dài đến lễ Giáng sinh năm 2006. Đối với cung điệu dành cho vị chủ tế, mỗi giám mục được thử nghiệm những cung điệu mới, cho tới khi có những cung điệu chính thức được Hội đồng Giám mục phê chuẩn và công bố. Theo Điều 117 của Huấn thị thứ 5 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, việc in ấn, phổ biến và bản quyền trên các sách phụng vụ tiếng địa phương thuộc thẩm quyền Hội đồng Giám mục hay Ủy ban Phụng vụ Toàn quốc. Nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác công việc nói trên cho Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục. Không ai được quyền in ấn hay phổ biến các sách phụng vụ tiếng Việt nếu không có sự đồng ý của ủy ban này. Đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, ngày 9 tháng 9 năm 2005. Đã ký Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo nguồn tin chúng tôi được biết, các linh mục giáo xứ cộng đoàn tại Việt Nam muốn mua sách lễ Roma nghi thức thánh lễ phải liên lạc với tòa giám mục sở tại. Riêng tại hải ngoại, chúng tôi chưa biết sách lễ Roma được phân phối tại đâu. Một khi có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị biết sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2006 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình về việc chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn vào tháng 4 năm 2006 do Mai Hương trình bày.
Anh chị em thân mến, mùa chay năm 2006 bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2006 đến hết ngày thứ sáu tuần thánh, khi bắt đầu giờ canh thức ngày thứ bảy tuần thánh, và sau đó là mùa phục sinh kéo dài tới hết ngày Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 năm 2006, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mùa chay và phục sinh năm nay đặc biệt quan trọng vì là những ngày báo trước và diễn ra những biến cố trọng đại của giáo phận Thái Bình. Chúng ta được biết mùa chay là mùa cầu nguyện, hãm mình, hy sinh đền tội, thông công và đồng cam với sự thương khó của Chúa Giêsu. Mùa phục sinh là mùa cùng chết với Đức Kitô để được sống lại với Ngài, từ bỏ con đường tội lỗi, sống một cuộc sống mới của người, được lĩnh ơn cứu độ để xây dựng con người mới, xã hội tốt đẹp, góp phần xây dựng trời mới, đất mới ngày tận thế. Như vậy, rất hợp với ý nghĩa của các kỷ niệm trong năm nay là năm thánh chính thức của giáo phận, với đề tài là kiến thiết và xây dựng về tinh thần lẫn vật chất. Muốn kiến thiết và xây dựng cái mới, thì phải phá bỏ cái cũ, là điều chúng ta đã làm suốt trong năm 2005, thống hối, canh tân và hòa giải. Nhưng bước vào mùa chay năm nay, chúng ta cần phải làm lại và làm tốt hơn nữa, vì con người vẫn yếu đuối, không bền vững hay thay đổi. Do đó, cần phải làm đi làm lại một công việc tốt mình đã làm xưa, và làm ngày một hoàn hảo hơn xưa. Việc kiến thiết và xây dựng con người mới, tức là từ bỏ con người cũ, tạo dựng một con người mới phục sinh từ nấm mồ tội lỗi, chết chóc, và luôn sống một đời sống mạnh mẽ, thánh thiện. Đặc biệt, chúng ta đang tiến hành xây dựng nhà thờ chính tòa Thái Bình, và dự định căn bản hoàn thành vào mùa phục sinh năm nay. Chúng ta xây dựng và kiến thiết vật chất. Từ lúc đào móng xây nền, cho tới lúc đặt 20 chiếc cột, xây tháp chuông, làm tầng, lợp mái, vân vân. Biết bao công phu khó nhọc, hao tổn tiền bạc nói sao cho hết. Cộng vào đó biết bao công lao mồ hôi nước mắt của đoàn thợ xây, thợ sắt. Anh chị em giáo hữu chắc chiêu từng đồng xu đồng bạc, thắt lưng buộc bụng, cắn răng chịu thiếu thốn, nóng bức, rét mướt, để góp vào quỹ giáo phận, mong sớm được tới ngày mừng công khánh thành. Đó chẳng phải mùa chay năm nay, 2006, là mùa chay cao cả và ý nghĩa nhất trong đời người tín hữu giáo phận Thái Bình sao? Phải chăng chúng ta làm như lời Chúa Giêsu phán bảo với các môn đệ làng Emmaus rằng, cần phải qua đau khổ mới tới vinh quang sao? Ôi, qua mùa chay này, chúng ta hy sinh hãm mình đền tội, cần kiệm, liêm chính, để sau đó bước vào mùa phục sinh. Chúng ta thấy ngôi thánh đường chúng ta hằng mong ước hoành tráng, sừng sững mọc lên, thách thức mưa rơi, gió thổi, bão tố phong ba tượng trưng cho lòng tin cậy mến của tín hữu giáo phận Thái Bình, tồn tại mãi với quê hương đất nước. Đó chẳng phải là nỗi vui mừng lớn lao sao? Chúng ta cùng hát lên, Alleluia, Alleluia. Cũng qua mùa chay này, chúng ta sẽ mừng các kỷ niệm trọng đại của Đức Giám Mục, chủ chăn của giáo phận. Qua 50 năm linh mục và 25 năm giám mục, Ngài đã để 16 năm phục vụ cho Thái Bình, những năm đẹp nhất trong cuộc đời hiến thân cho mọi người. Không phải không có mùa chay ác liệt mới dẫn tới vinh quang ngày nay sao? Nhớ lại những năm tháng đầu tiên phục vụ, phải từ bỏ cuộc sống gia đình, họ hàng, nơi giáo phận gốc, với cuộc sống phồn hoa đô thị, phải ra đi giữa bao người luyến tiếc, kẻ vui mừng, gây nên những căng thẳng não lòng. Về tới giáo phận, tuy cúi mình hôn đất, song không phải vì thế mà đánh tan được sự nghi kỵ, e dè trong các tầng lớp mọi người trong giáo phận. Về phía chính quyền các cấp, do tình trạng xã hội còn khép kín, bao cấp, nên cũng dẫn tới các nghi ngờ và khó khăn nhiều mặt. Ngay trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, giáo dân không tin tưởng một vị giám mục trông có vẻ đời, cổ không đeo tràng hạt. Do đó, Ngài cặm cụi hòa mình, lặn lội suốt 16 năm trời vào cuộc sống của giáo dân, bất cứ nơi nào, từ một họ lẻ xa xôi ít người, đến xứ đạo đông đúc thịnh vượng. Ngài đi tới dạy dỗ, giảng giải, khuyên bảo và đồng lao cộng khổ. Mùa chay những năm qua của giám mục đã kéo dài. Hy vọng mùa chay này là mùa chay cuối cùng trong chức vụ chủ chăn. Vì tới sang năm theo luật giáo hội, Ngài đã được nghỉ hưu. Nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận, Ngài có thể thưa với Chúa. Lạy Thầy, con chỉ là tên đầy tớ vô ích. Ngài sẽ thấy phục sinh trong các công việc mục vụ của mình, sinh hoa kết quả, nhất là ngôi nhà thờ chính tòa mà Ngài hằng mong muốn hoàn thành. Mùa chay năm nay cũng để chúng ta chuẩn bị đón sự phục sinh của toàn giáo phận, sau 70 năm thành lập, được chia cắt từ giáo phận mẹ Bùi Chu. Trong 70 năm trời, rất có nhiều mùa chay đã xảy ra cho giáo phận nói chung, cho mọi thành phần dân Chúa. Từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Những khó khăn tinh thần và vật chất đã dẫn chúng ta tới thông công cuộc thương khó Chúa Giêsu nhiều thể, nhiều cách, nói sao cho cùng. Nhưng đêm tối không kéo dài, rạng đông lại hé mở, và mặt trời lại mọc lên xua tan bóng tối và sương sa giá lạnh. Phục sinh lại đến với dân tộc và giáo hội, trong đó có giáo phận Thái Bình. Ước mong mùa chay năm 2006 này sẽ dẫn chúng ta tới mùa phục sinh huy hoàng như chính Đức Giám Mục đã ước mơ và tin chắc sẽ được thực hiện. đó là các linh mục ngày càng thêm đông số. Các giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ. Các dòng tu nam nữ mới sẽ xuất hiện đóng góp sức mình vào cánh đồng truyền giáo còn thiếu thợ gặt. Các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế, bác ái, xã hội sẽ được thiết lập như muôn hoa đua nở, làm chứng sự dấn thân của người Kitô trong xã hội, hợp cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng văn minh và thịnh vượng. Ôi, một mùa phục sinh thật tốt đẹp biết bao! Chúng ta hãy vâng nghe những chỉ dẫn của Tòa Giám Mục trong những thông cáo trước, để chuẩn bị cử hành mùa chay và phục sinh cho xứng đáng. Thứ nhất, phải nâng cầu nguyện. Có thể đến nhà thờ cầu nguyện chung với nhau, để được kết hợp với Chúa và hiệp thông với anh chị em khác. Thứ hai, phải hãm mình, ăn chay để đền tội chúng ta, thông công cùng cuộc khổ nạn Chúa Kitô và dùng của cải để ra, do ăn chay hãm mình, mà làm việc bác ái, giúp đỡ những người thiếu thốn, nghèo đói. Thứ ba, phải tuân giữ luật bề trên đề ra trong 3 năm thánh về các đóng góp của giáo dân trong nhà thờ, gồm các tiền thu trong các buổi lễ, các của dân cúng trên các hòm khấn, vân vân. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 tới lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, các đóng góp ấy phải gửi về cha quản lý giáo phận đầy đủ và mau chóng. Các cha và các ban hành giáo phải chăm lo thực hiện điều này cho đúng với lương tâm, phép công bằng và đức vâng lời. Đó cũng là những cách sống mùa chay vĩ đại năm 2006, cho xứng đáng với người tín hữu giáo phận Thái Bình. Thứ tư, phối hợp với các đoàn thể khác chuẩn bị tốt những điều cần thiết để cử hành năm thánh chính thức với khẩu hiệu, kiến thiết và xây dựng, nhất là cử hành các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong tháng 4 năm 2006 cho trọng thể, trang nghiêm, vui vẻ và tiết kiệm. Để kết luận, chúng ta hãy cố gắng sống mùa chay quan trọng năm 2006 cho tốt đẹp, để chúng ta có điều kiện cử hành mùa phục sinh năm 2006 lịch sử này, với tất cả những ý nghĩa sâu sắc đã nói trên. Thái Bình, ngày 1 tháng 3 năm 2006, ấn ký, Giám mục Nguyễn Văn Sang.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Những tấm lòng tử tế, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong một xã hội ngợp ngụa trong dối trá, tham nhũng, tàn bạo, độc ác, nghe mãi những chuyện tiêu cực cũng khiến cho con người đâm ra bi quan, thiếu tin tưởng ở người khác, và cũng chẳng còn tin ở chính mình. Hôm nay, đặc biệt đối với các tín hữu Kitô là những người đang sống trong mùa chay, chúng tôi xin được đề cao những tấm lòng tử tế hiếm thấy trong xã hội Việt Nam. Đó là câu chuyện của những người âm thầm tống tán các thai nhi bị sát hại trong các bệnh viện. Tại Hòn Thơm, nằm ngoài khơi thành phố Nha Trang, có một nghĩa trang chỉ dành riêng cho những em sơ sinh xấu số, bị cha mẹ bỏ cho chết hay bị sát hại trong các bệnh viện chuyên phá thai. Trên báo Tuổi Trẻ, trong một số ra gần đây, người ta biết được rằng nghĩa trang Hòn Thơm này nằm cô quạnh giữa lưng chừng núi, quay mặt về phía thành phố Nha Trang. Nghĩa trang không có bia mộ, mà chỉ có những nấm mồ lơ thơ nhỏ xíu. Gần 2 năm qua, một nhóm khoảng 10 người thiện nguyện đã tạo dựng lên nghĩa trang này để làm nơi an nghỉ cho những em nhỏ sơ sinh xấu số. Báo Tuổi Trẻ kể về một lần an táng những cháu bé sơ sinh đó như sau. Ông già Lê Quang Lý dặn mọi người giữ im lặng. Nghi lễ tiễn đưa cuối cùng thiếu vòng hoa, kèn trống và cũng không một giọt nước mắt của người thân ruột thịt. 10 sinh linh nhỏ bé trong 10 hũ sành được cẩn thận đặt trên bệ thờ đơn sơ bằng đá. Những nén hương được thắp lên, khói hương bảng lãng bay theo gió núi và lời cầu nguyện. Những người có mặt đứng lại gần bệ thờ hơn. Hình như nhóm thiện nguyện muốn lấy chút hơi ấm của mình để sưởi cho những em bé lần cuối cùng trong buổi chiều lạnh lẽo. Chiều nay, trong những em bé vô danh chuẩn bị về mộ núi, có một em bé đã tượng hình đầy đủ. Anh Tống Phước Phúc lại một lần nữa lấy họ mình đặt tên cho bé. Anh thủ thủy gọi bé là con, rồi lặng lẽ bê hú sành đặt xuống hố huyệt đã đào sẵn. Theo giải thích của nhóm người thiện nguyện trên đây, bé thơ đầu tiên được đưa về đỉnh núi này cách đây hơn một năm. Chỉ trong một năm, con số các em được chôn cất ở đây đã lên đến 3.574 em. Dù đã tượng hình hay chưa, tất cả các em đều được nhóm thiện nguyện đưa về từ những nhà hộ sinh, bệnh viện, kể cả các bãi rác trên đường phố. Một số rất ít là thai nhi bị chết trong bụng mẹ, còn hầu hết đều bị sát hại. Anh Phúc ngậm ngùi kể về 10 đứa bé vừa mới được an táng. Trong 10 em, có 3 em được những người chạy xe ôm và nhặt ve chai chuyển đến. Những bé còn lại do chính anh và những người bạn thiện nguyện nhặt về chỉ trong một ngày. Có một em được tìm thấy ngay trên bãi biển. Mảnh giấy báo sơ sài gói em bé đã tả tơi trong sương lạnh, và những con sóng xô dạt bờ cát. Thi hài của em đã chuyển sang màu tím đen như đất đá. Anh Phúc tâm sự như sau. Mọi người ở đây đều đau đớn mong mỏi những nấm mồ được đặt tên người ruột thịt. Nhưng đến nay, chỉ mới có 2 nấm mồ có đánh dấu. 2 nữ sinh viên quê tận miền Bắc, đang học ở thành phố Nha Trang, không dám cho con ra đời, đã đến bệnh viện giải quyết, rồi quấn bọc ni lông ôm thai nhi đã lớn của mình đến gửi nơi nghĩa trang này. 2 cô gái đã khóc ngất khi rải nắm đất cho con, nhưng vẫn không đủ dũng cảm lấy tên mình hay tên người cha giấu mặt nào đó để đặt cho con trên bia mộ. Những người thiện nguyện chứng kiến chuyện này rất buồn, nhưng rồi tự an ủi. Dù sao bé thơ nằm đó cũng không quá lạnh lẽo. Hầu hết các nấm mồ đều không tên tuổi, và không một người thân nào tiễn đưa hay viếng thăm, nhỏ nước mắt dù chỉ một lần. Những người thiện nguyện trong công tác chôn cất các em xấu số này nói rằng, công việc của họ chỉ là những việc nhỏ bé âm thầm thôi, và tất cả đều đã nhận làm cha mẹ cho 3.574 bé thơ ở đây. Họ tin rằng các em bé này cũng được an ủi phần nào. Họ đã quyết định chọn ngày 13 tháng 7 hàng năm làm ngày giỗ chung cho các em bé xấu số này. Hôm đó, tất cả các nấm mồ đều sẽ có một cành hoa, một nén nhang và lời cầu nguyện. Câu chuyện thành lập nghĩa trang này bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2004, khi anh Phúc đưa vợ đến bệnh viện sinh con. Vợ sinh khó, anh đã thức trắng đêm bên hành lang bệnh viện để cầu nguyện. Tuy nhiên, lúc anh vừa nở nụ cười rạng rỡ, vì nghe được tiếng khóc chào đời của đứa con, cũng là lúc anh phải chứng kiến một bé thơ qua đời ngay lúc lọt lòng mẹ. Không hiểu vì vô tâm hay vì một lý do nào đó, người mẹ bất hạnh đã lặng lẽ bỏ con lại. Anh Phúc đã cười lẫn khóc khi vừa ôm đứa con ấm áp trong lòng, vừa nhìn xác đứa bé thơ kia nằm co quắp lạnh lẽo một mình. Trong đầu anh bỗng vụt lóe lên một ý tưởng bất ngờ mà cả đời anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thu xếp cho vợ con xong, anh xin bệnh viện được giải quyết cho bé thơ đã qua đời. Về nhà, anh đi khắp vùng ven thành phố Nha Trang tìm đất trống. Nhiều người biết chuyện, cảm thương, định cho đất nhưng lại lấn cấn với hàng xóm. Cuối cùng, anh Phúc mới tìm được một bãi đất trên miền núi Hòn Thơm, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ một con sông. Núi đá nhiều hơn đất. Anh phải đục đá đến tuyết cả máu tay để đào được hố huyệt. Bé thơ đầu tiên được nơi an nghỉ, rồi đến bé thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhiều người xúc động giúp đỡ hết mình, nhưng cũng có người ngạc nhiên về cái nghĩa trang tự phát kỳ lạ này, kể cả chính quyền địa phương. Anh phải làm giấy tờ trình bày, rồi chạy tới chạy lui hàng chục lần để tìm sự cảm thông, chấp thuận. Khi chuyện đất đai vừa tạm ổn, thì lại gặp lấn cấn với các nhà hộ sinh, bệnh viện. Họ nghi ngờ một người cứ ngày ngày đi xin xác thai nhi. Tự trách thì mình, anh chân thành bày tỏ hết nguyện vọng, công việc, phương cách chôn cất bảo đảm vệ sinh môi trường. Một số nơi đồng ý, nhưng có nơi vẫn bắt anh phải làm lý lịch, có xác nhận, không tiền án tiền sự, kể cả giấy khám sức khỏe, thần kinh bình thường. Dõi mắt nhìn những nấm mồ đang mờ dần trong bóng tối chập choạng, anh trầm ngâm kể. Thật lòng, lúc đầu đụng chuyện, tôi cũng buồn, và bi quan nghĩ rằng sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng sau đó, tôi lại rất thanh thản, khi ngày càng có nhiều người hiểu và chia sẻ với mình. Anh Phúc cho biết, anh và những người bạn thiện nguyện của anh, không chỉ là cha mẹ của hàng ngàn đứa bé đã qua đời, mà còn là cha mẹ của hàng chục bé thơ đang sống. Riêng anh đang là cha của bốn đứa bé được mẹ cho ra đời, nhưng không thể thực hiện trách nhiệm làm mẹ. Một cô mù chữ có mang khi đi chăn bò với bạn trai ở miệt quê nghèo. Một cô mới học lớp 10. Một bà thì ở vỉa hè, sống vất vưởng bằng nghề lượm rác, không thể nuôi thêm đứa con thứ ba không cha. Cũng như anh Phúc, nhóm 10 người thiện nguyện trên đây đều là những công nhân nghèo. Họ nghèo tiền của, nhưng lại giàu nhân ái. Họ sống âm thầm, và họ cũng chỉ làm những việc âm thầm. Nhưng có lẽ, nếu thật tình muốn được góp ý cho Đại hội Đảng lần thứ 10 sắp tới, thiết tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam nên hỏi ý kiến những con người như thế. Và qua họ, chắc chắn, dù không có tiếng nói và cũng chẳng được một lần lắng nghe, tiếng nói của những thai nhi bị sát hại ngay trong lòng mẹ hẳn phải là tiếng nói đáng được lắng nghe hơn cả, bởi vì đó là tiếng nói trong chính lương tâm con người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và Huynh Đoàn Tiểu Muội Chúa Giêsu. Năm 1951, chị Madeleine thành lập huynh đoàn đầu tiên tại Roma. Và năm 1953, các chị tiểu muội gồm có 100 huynh đoàn với 300 tiểu muội. Và chị Madeleine tin tưởng rằng chính Chúa hiện diện để bảo chị phải làm gì sau mỗi bước đi. Trong nhật ký, chị kể lại việc chị đi tìm một ngôi nhà ở Assisi như sau. Chúng tôi lên đường đi Assisi, và tôi xin Ngài cho tôi tìm ra một trang trại gần San Damiano. 7 giờ chiều hôm đó, chúng tôi đi gặp Đức Giám Mục. Khi tôi trình bày cho Ngài biết về San Damiano, Ngài trả lời sẽ hết sức tìm cho chúng tôi một ngôi nhà tại đó, nhưng không có nhiều hy vọng cho lắm. Phần tôi trái lại, tôi có cảm tưởng chúng tôi sẽ kiếm ra một ngôi nhà ấy ngay chiều hôm đó. Có một tu sĩ Francisco đang đứng trước tu viện. Tu sĩ này tỏ ra sửng sốt khi thấy chúng tôi đi tìm một ngôi nhà đang đêm. Nhưng rồi, từ từ khuôn mặt của vị tu sĩ bỗng sáng lên. À, mà quả thật, cách San Damiano 600 thước, có có một ngôi nhà sắp được bỏ trống, nhưng chưa ai hay biết cả. Tôi liền hỏi ngài, chúng con có thể đến xem nhà đó được không? Đi xem nhà vào giờ ấy, đối với ngài thật là hơi mát dây một chút. Nhưng ngài vẫn dẫn chúng tôi đi với một ngọn đèn dầu. Người chủ nhà cũng hơi ngạc nhiên, đã hơn 9 giờ tối rồi. Từ xa, ông ta chỉ cho chúng tôi thấy căn nhà sắp được cho mướn, và chúng tôi tìm đến ngôi nhà với ánh sáng đèn pin của chúng tôi. Tôi hết sức hài lòng sung sướng, vì ngôi nhà hội đủ các điều kiện tôi mơ ước. Mỗi lần được ngài nhậm lời nhanh chóng như vậy, tôi vô cùng cảm động. Chủ nhà nồng hậu mở cửa đón tiếp chúng tôi. Lúc đó là 10 giờ tối. Chúng tôi đã tìm ra được căn nhà. Mọi vinh quang đều quy về ngài. Trích nhật ký ngày 16 tháng 10 năm 1952. Và chị cũng sẽ có một niềm tin tương tự tại Fatima, Roma, Lima, Benares, Kabul, và cứ như thế trong suốt cuộc đời chị. Nói về điều này, vào ngày 4 tháng 12 năm 1943, chị đã viết như sau. Tôi thấy mình đang sống trong phép lạ của tình yêu Chúa ở mọi bước đi. Các chị bảo làm sao mà tôi có thể thay đổi phương pháp được? Trong hai năm 1953-1954, chị Madeleine thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Sau khi đã đi khắp đó đây trên hơn 40 nước và đã thành lập gần 400 huynh đoàn, chị Madeleine cùng với chị Jeanne còn thực hiện một chuyến đi quan trọng cuối cùng, chuyến đi vòng quanh thế giới. Trong vòng một năm, hai chị đã đi khắp năm châu. Ngày 31 tháng 8 năm 1951, chị Madeleine đã viết như sau. Tôi sẽ đi như thế cho đến tận cùng thế giới, để cố gắng kêu gọi mọi người yêu thương nhau, và sứ mệnh này sẽ được các tiểu muội tiếp tục cùng với một nhiệt huyết. Ngày 1 tháng 8 năm 1953, các chị rời Marseille. Một phần chuyến đi du hành có cha Voyom cùng đi với các chị. Các chị đi Niger, Cameroon, qua Tây Phi, đến Nam Phi, rồi trở ngược về Đông Phi. Từ đây các chị đáp máy bay sang Nam Mỹ Châu, đến Mexico. Sau đó đi Martinique, Cuba, Haiti, rồi qua Bắc Mỹ, lên Alaska. Tiếp đến các chị sang Á Châu, đến Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam. Qua Úc Châu, rồi đến Papua, tiếp tục đi Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, qua Afghanistan, và kết thúc chuyến du hành với hai nước Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Các chị trở lại Lutube, bên Pháp, ngày 30 tháng 8 năm 1954. Trong tập sinh, chị Madeleine đã viết như sau. Chị phải nhìn lên bản đồ thế giới để tìm xem, ở một góc trời nào đó, lại không có một nhóm người chẳng lôi cuốn ai, vì họ chỉ là một nhóm nhỏ, sống rải rác trên một vùng đất mênh mông, mà các hình thức tông độ khác không thể chạm đến họ được. Chị phải ưu tiên đi đến đó, vì nếu chị không đi, có lẽ sẽ không bao giờ có ai khác đến với họ để nói cho họ biết rằng Chúa Giêsu yêu thương họ, Ngài đã đau khổ và đã chết cho họ. Chính vì họ mà chị Madeleine đã đi trước dọn đường cho các tiểu muội sau này. Họ là những người được chị tìm đến trước tiên mỗi lần chị sang một nước mới. Dân thiểu số Pygmê bên Phi Châu, thổ dân vùng Amazoni và bên Canada, dân Eskimo tại Alaska, thổ dân Aborigine ở Úc Châu, dân Veda tại Sri Lanka, người Senoi ở Mã Lai, người Bách Tăng tại Pakistan, người Ainus bên Nhật Bản. Ngày 13 tháng 2 năm 1951, chị viết như sau. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi tìm thấy trên mặt địa cầu một bộ lạc xa lạ nhất, bị khinh rẻ nhất, người nghèo khó nhất, để nói cho họ biết rằng Chúa Giêsu, người anh yêu quý của bạn, đã nâng bạn lên ngang hàng với Ngài. Và này đây tôi đến với bạn để bạn chấp nhận trở thành người anh, người chị, người bạn của tôi. Trong chuyến du hành này, chị chuẩn bị việc thành lập nhiều huynh đoàn trong tương lai. và ngây thơ đề ngày 10 tháng 10 năm 1953, chị đã viết như sau. Toàn thế giới đang kêu mời chúng ta qua tiếng kêu của những kẻ bé mọn và nghèo hèn, qua những người đang đau khổ vì bị khinh rẻ và vì bất công. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo trái tim yêu đặc biệt nhắc nhở cho những người sống đời thánh hiến, biết cần phải tập luyện để có những lời nói và cử chỉ yêu thương như Chúa Giêsu. Khi đã tự tình gia nhập một dòng tu để sống theo đặc sùng của dòng, người tu sĩ có bổn phận sống làm sao để gia đình dòng tu luôn giải tỏa một bầu khí yêu thương ấm áp, thánh thiện, vâng phục, quên mình, nhường nhịn, kính trọng nhau như bầu khí của gia đình Nazareth xưa kia. Chính tình yêu thương huynh đệ chân thành này làm cho các tu sĩ hưởng hạnh phúc thiên đàng nơi trần gian, và làm chứng cho những người chung quanh về hạnh phúc bất diệt ấy. Bởi vì ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Chúa ẩn ngự. Ở đâu có Chúa ẩn ngự, thì ở đó có mẹ Maria, có cha thánh Giuse và cơ binh thần thánh. Nơi đó là thiên đàng. Để được ngọn lửa tình yêu tốt đẹp ấy bùng cháy lên, có sức thiêu đốt linh hồn các tu sĩ và các linh hồn khác, các tu sĩ phải nhóm ngọn lửa tình yêu đó cho to lên. Bằng cách nào? Bằng hy sinh quên mình, vui lòng chịu thiệt thòi, để vâng lời, để nhường ý, nhường lời, nhường phần hơn, phần nhẹ cho các anh chị em khác. Nhưng để hy sinh quên mình, thì phải cố gắng diệt trừ tính ích kỷ để có thể thực hành đức bác ái cách hoàn hảo. Bớt ích kỷ sẽ bớt tang thương, bớt đau khổ và tủi buồn cho nhau. Cuộc đời của những người ích kỷ luôn bất mãn và thiếu bình an vì họ luôn khó chịu với mọi sự và mọi người chung quanh. Người ích kỷ luôn đòi hỏi những gì vừa cho họ, hợp sở thích của họ. Nếu không được thì họ khó chịu, cau có, lầm lì, thật khó thương làm sao. Lòng ích kỷ thật là cựu địch của tình yêu thương chân chính. Nhưng khi yêu thương tinh rằng, người ta tiêu diệt lòng ích kỷ một cách có hiệu quả. Thường ai trong chúng ta cũng diễn thuyết về đức bác ái khá xuôi chảy và có khi rất hay, nhưng khi thực hành thì lại không thích chịu thua chịu thiệt một chút nào cả. Giảng dạy nhân đức thì dễ gấp ngàn lần thực hành nhân đức. Điều đó thật hiển nhiên nơi từng người trong chúng ta. Ý thức được như vậy, chúng ta sẽ bình tĩnh nhìn nhận những thiếu sót của mình và kiên nhẫn đối với người khác khi thấy họ không có nhân đức. Quên người và nhớ mình vẫn là thói quen của mọi người trần gian. Nhưng những người sống đời thánh hiến phải làm ngược lại và cũng phải khôn ngoan tỉnh thức coi chừng, vì có nhiều khi chúng ta có những hành động bác ái và công bằng do tự ái và tự kiêu hơn là vì yêu Chúa thật. Sở dĩ thế giới này ngày càng ngày xa nền hòa bình chân chính và nguồn an vui hạnh phúc vì con người đã cố tình sa thải, phế bỏ luật yêu thương. Người ta đối xử với nhau như thú vật không lý trí, không còn tôn trọng nhân vị và quyền sống của con người nữa. nhưng cũng chính vì thế, người sống đời thánh hiến lại càng phải thực thi đức yêu thương hơn nữa. Vì đó không chỉ là tuân hành giáo huấn của Chúa, mà còn là một việc đền tạ cho toàn nhân loại. Việc thực thi đức yêu thương phải nhằm vào hai khía cạnh sau đây: đối với nhau trong cộng đoàn dòng tu và đối với người ngoài. Đối với nhau trong cộng đoàn dòng tu, các tu sĩ phải cố gắng có những cử chỉ, thái độ và nhất là lời nói yêu thương kính trọng nhau. Cố gắng nhịn nhục và tha thứ cho nhau, chịu đựng những khuyết điểm của nhau một cách thật bình tĩnh và đầy lòng quảng đại. Đặc biệt là gìn giữ lời nói, vì hầu như mọi bất hòa trong các gia đình, các cộng đoàn, cũng như ngoài xã hội, đều do người ta không biết tự kiềm chế được lời nói phát xuất bởi lòng tự ái và ích kỷ. Đối với người ngoài phải hết tình yêu thương giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói, nhưng luôn luôn khôn ngoan. Đặc biệt, hãy vui lòng chịu nhịn, tha thứ cách khiêm tốn, tuân phục những thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động sắc sược, ngang tàng, thất lễ, thô bạo, tàn ác và bất công của những kẻ làm tay sai cho thần dữ đối xử với chúng ta. Đây là điều thật khó, nhưng là điều Chúa Giêsu đã sống trong cuộc khổ nạn và cái chết ô nhục của người trên thập giá. Vì thế, hãy nhìn vào Chúa Giêsu là đấng yêu thương và là lý tưởng cuộc đời tận hiến của bạn. Tình yêu của Chúa Giêsu, đấng tình quân chí ái của bạn, luôn luôn đi bước trước và bước cho đến tận cùng nghĩa yêu thương là thí mạng vì người yêu. Đó là tột đỉnh của tình yêu. Việc thí mạng của bạn, người tự tình sống đời thánh hiến là thế nào? Là sẵn sàng chịu thiệt thòi về thời giờ, về đồ vật, về sức khỏe và vui lòng đón nhận những phiền rầy vì yêu thương và để nhường phần hơn cho các anh chị em khác. Hãy tận tình tinh tế tỏ thái độ tôn trọng nhau, liên kết đỡ đần nhau, nói năng hiền từ, cư xử dễ dãi, biết chiều ý nhau, biết rộng lượng, hay tha thứ, biết ân cần tra tay giúp đỡ, ủi an thoa dịu các anh chị em khác khi họ gặp hoạn nạn buồn tủi. Cố tránh những điều làm phiền làm cực cho họ. Hãy là hải đăng chiếu sáng gương mặt cực thánh của Chúa Giêsu nơi bạn, trong việc cố nhịn chịu những yếu hèn dở tính của các anh chị em yếu kém. Cố gắng làm vừa ý họ để mưu ích và xây dựng sự thánh thiện cho linh hồn họ. Cố tập để luôn luôn bằng lòng với tất cả mọi sự và mọi người. Trong đời sống chung, có rất nhiều sự va chạm vô tình hay hữu ý qua những tình ý cao thượng và thấp hèn của các anh chị em khác. Điều đó không thể tránh được. Vậy để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, bạn hãy luôn quảng đại, tha thứ những sự nhỏ nhen của các anh chị em khác, để thành thực yêu thương mọi người không trừ ai. Nhất là luôn tận tâm yêu thương săn sóc các anh chị em yếu hèn và lép vế. Hãy tập thắng mình để trở nên mọi sự cho mọi người bằng cách sống thân mật với những anh chị em xem ra có nhiều khuyết điểm về tư cách, thái độ kỳ quặc, về trí khôn hoặc của tâm tư bất nhất, với tất cả những lỗi lầm về tâm lý. Hãy bình tĩnh để lắng nghe các anh chị em ấy phát biểu ý kiến, dù ý kiến đó có sai hay thật dở và trái nghịch hẳn với ý của bạn. Hãy cố gắng coi những anh chị em ấy như những người bạn rất thân tình thiết nghĩa để sẵn sàng mau mắn tiếp gặp, trao đổi với nhau những băn khoăn, lo lắng trong cuộc sống chung đụng, để an ủi, khuyến khích và chân tình thương mến nhau trong tinh thần siêu nhiên và tinh khiết, theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cuộc sống tại thế xưa kia. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse để tập cho mình có một tấm lòng quảng đại rộng rãi đối với các anh chị em khác. Hãy tự xóa nhòa, tự biến tan đi trước ý muốn của họ. Nhất là hãy có một thái độ bình thản, khiêm nhường, nhịn nhục trước những yếu kém của họ, đặc biệt trong khi họ đau yếu bệnh tật. Hãy noi gương chị Teresa nhỏ, nhìn thấy Chúa Giêsu trong các anh chị em ấy và làm cho họ được sung sướng. Vâng, mỗi người trong chúng ta, tuy có khác biệt nhau về tài đức, địa vị, khả năng, sức khỏe và ơn phúc, nhưng chúng ta đã được làm nên những chi thể sống động của nhiệm thể hội dòng và giáo hội duy nhất mà Chúa Giêsu Kitô là đầu. Vì vậy, hãy âu yếm nhau, sẵn sàng quảng đại hiến thân giúp ích cho nhau như các phần chi thể cao trọng trong thân thể, không khinh bỏ, nhưng trái lại rất sẵn sàng nâng đỡ che chở những chi thể hèn thường, ẩn kín. Trong cộng đoàn sống đời thánh hiến cũng vậy, có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều có tầm quan trọng riêng. Người thì có số phận coi vẻ vang hơn, người thì vui lòng trở thành tôi tá, sẵn lòng đỡ vực người yếu kém. Người có số phận coi như kém thì được quyền tin tưởng nương cậy người hơn. Đừng ai vô tình hay hữu ý làm cho ai phải ngậm ngùi tủi phận. Để được như thế, mỗi người phải thường xuyên kiểm điểm cung cách nói năng, hành xử của mình để kịp thời sửa chữa và điều chỉnh. Liên quan tới việc tiếp xử với nhau trong lời nói, chúng ta có thể im lặng và được phép dè sẻn lời nói, nhưng không được dè sẻn điệu bộ, cử chỉ đầy tình huynh đệ, quý mến, chân tình, thắm thiết. Điều đó có nghĩa là mỗi người hãy khôn ngoan để biết chọn lời, chọn điều mà nói với các anh chị em khác như nói với chính Chúa Giêsu và xử đãi với các anh chị em khác như xử đãi với chính Ngài, nhưng không phải là ở lặng và nín câm như hến, buồn sầu như đêm. Hãy tích tụ sức lực con tim của bạn lại để nó yêu thương như con tim của Chúa Giêsu, bạn tình cực thánh của bạn. Yêu thương và liên lỉ đập nhịp yêu mến Thiên Chúa Cha và các linh hồn. Yêu như Chúa Giêsu yêu là nhận thật mình là tôi tá, sẵn sàng hy sinh giúp ích mọi người. Yêu là ân cần chăm chú trong mọi giờ khắc, luôn để ý đến người khác, xem các anh chị em khác cần gì, muốn gì. Yêu là không tiếc lời tưởng lệ an ủi và cầu nguyện cho tha nhân. Yêu thương thật là luôn biết hối hả, tận tụy chăm lo đến mỗi công việc, mỗi nhiệm vụ to nhỏ, vì ý thức rằng mỗi công việc mình làm, mỗi giờ phút mình sống đều liên hệ đến hạnh phúc của toàn thể hội dòng và mọi người trong giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong một triều đình nọ, chỉ có toàn những người thông minh và dũng mãnh. Duy có một người tên là Colombino. Anh chỉ là một con số không dưới mắt mọi người. Nếu có ai đề nghị, hãy tham gia chiến đấu với chúng tôi, anh sẽ trả lời, tôi hèn yếu lắm. Nếu có ai hỏi, hai với hai là mấy, anh sẽ đáp, tôi ngu dốt lắm. Nếu có ai mời anh ngân nga một điệu hát, anh sẽ nói, tôi chẳng có tài cán gì cả. Nghe vậy, một hôm nhà vua hỏi anh, này, Colombino, nhà ngươi muốn nên giống ai? Có người khờ khạo và vô dụng liền trả lời, tâu bệ hạ, thần chẳng muốn giống ai cả, thần đã là Colombino rồi. quý vị và các bạn thân mến. Tác giả của câu chuyện ngụ ngôn trên đây là Peter Bichsel, một trong những văn sĩ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Câu chuyện trên đây được trích từ tập truyện ngụ ngôn viết cho trẻ em có tựa đề Chuyện của Colombino. Sự đối nghịch giữa một bên là những người xem vũ lực, sự hiểu biết, văn hóa và tài năng như những giá trị quyết định cho cuộc sống, và một bên là những người chọn tính trung thực, sự nhất quán với bản thân, cùng với những giới hạn và yếu kém của mình như giá trị cao cả nhất, đã được ông Bichsel làm nổi bật qua những câu chuyện của Colombino. Với những câu trả lời của Colombino trong câu chuyện trên đây, tác giả muốn đề cao sự khiêm tốn đích thực và lên án tính tự phụ, cũng như những ảo tưởng mà con người thường có về chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu người không muốn chấp nhận chính mình. Họ luôn chạy theo những ảo tưởng. Cuộc săn đuổi quyền lực, tiền của, danh vọng, tiếng tăm là biểu hiện rõ nét nhất của những ảo tưởng ấy. Con người chẳng bao giờ hài lòng về chính mình bởi vì con người không muốn chấp nhận chính mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Dĩ nhiên, sự ganh đua và cạnh tranh là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tiến bộ của văn minh. Tuy nhiên, nó vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Trong cuộc chạy đua một mất một còn ấy, con người dễ mang lên mình một thứ mặt nạ để che đậy những yếu kém và bất toàn của mình. Ai cũng muốn xuất hiện với bộ mặt xinh đẹp và đạo đức của mình. Ai cũng muốn che đậy những xấu xa và khuyết điểm của mình. Người ta có thể có mọi sự ở bề mặt, nhưng bên trong thì lại trống rỗng. Người ta có thể được người đời ca tụng và tung hô, nhưng vẫn không có được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 131 đáng cho chúng ta đem ra tâm niệm. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Mùa chay là trường dạy sự khiêm tốn đích thực. Tất cả những thực hành như chay tịnh, cầu nguyện, hãm mình và thực thi bác ái đều nhằm mục đích giúp chúng ta khám phá ra con người thực của mình và sống trung thực với chính mình. Có sống như thế, chúng ta mới đạt được điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là tâm hồn thanh thản và bình an. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con. Với những kiếm tìm trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn có được sự bình an ấy.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, Lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác tinh hồn trong tay cha. Lạy cha, con xin phó thác tinh hồn trong tay cha. Lạy cha, con xin phó thác tinh hồn trong tay vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.